Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi từ Grand Prairie, và rất là vui khi được trở lại với quý vị. Mặc dù là cái giọng của Thu Nga bữa nay nó khào khào, nhưng mà hy vọng rằng quý vị sẽ nghe rõ ràng, chị Thủy cũng nghe rõ ràng. Phải không chị Thủy?
Nghe rõ ràng lắm chị Thu Nga ơi, chị nó hơi hơi một tí xíu thì càng truyền cảm.
Dạ cảm ơn chị. Nhưng mà đi xa về rồi đó thì có nghe một cái tin buồn về Quang Tuyên. Thành ra đây cũng là một trong cái đề tài mà chúng ta nói ngày hôm nay, phải không chị Thủy? Một người thân ra đi đột ngột.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Chúng ta cũng trong chương trình này chúng ta cũng có từng nói về những cái sự mất mát của người thân, nhưng mà khi mà một người thân ra đi đột ngột thì nó vẫn là một cái điều mà ngay cả những các nhà về ngành y tế cũng như ngành tâm lý xã hội đó đều cho rằng đây là một cái điều thường thường vẫn không được chia sẻ nhiều, không được nói tới nhiều, thành ra nhiều người không biết cách để hành xử ra sao. Ngay cả những người bạn bè thân hữu chia buồn cũng không biết làm cách nào để có thể giúp đỡ hay nâng đỡ những người thân trong gia đình mà bị mất người thân một cách đột ngột. Và nhất là khi mà người ra đi đột ngột lại có những đứa con còn nhỏ. Cái điều này là một cái điều mà xã hội đang càng ngày càng quan tâm, các nhà giáo dục càng ngày càng quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi trẻ khi mà mất đi một người cha hay người mẹ. Người Việt Nam mình thì trong thời chiến tranh đó, bị mất cha mất mẹ rất nhiều vì chiến tranh nhà chị Thu Nga nhỉ. Và nhưng mà hồi đó thì cũng chẳng có ai quan tâm để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ. Nhưng mà may mắn là chúng ta đang sống trong một xã hội Hoa Kỳ, cho nên nhất là lại có phương tiện truyền thông này để mà cùng chia sẻ, để học hỏi kinh nghiệm từ những người đã từng trải qua những cái biến cố đau buồn này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta thấy rằng là đời này rất là vô thường, không có phải là những người lớn tuổi, những người già, những người bệnh tật đi trước, mà có những cái trường hợp mà ra đi đột ngột chỉ vì một cái cơn mà gọi là heart attack, hoặc là bị tai biến mạch máu não, hay là một cái gì đó thì mình cũng không hiểu tại sao. Cái tiếng Việt của mình có một cái câu mà người ta hay nói là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà thế nào gọi là chết bất đắc kỳ tử? Cái cuộc sống này mình đâu có biết lúc nào mình ra đi, tức chết bất đắc kỳ tử tức là chết trước cái thời hạn chết. Nhưng mà mình đâu có biết cái thời hạn của chết của mình lúc nào. Mà nhất là chị Thủy nói là những người mà trẻ tuổi mà còn có những cái đứa con nhỏ dại, mà người thân lại ra đi đột ngột như vậy, để lại cho người vợ hoặc người chồng những cái đứa con nhỏ thì như thế nào. Nhưng mà cái chuyện mà chết thì chúng ta không có ngăn chặn được, tại vì đó là ý muốn của trời, đó là ngoài cái tầm mà gọi là kiểm soát của chúng ta hay là cái khả năng của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta có thể làm được bằng cách là bây giờ chúng ta tìm ra một cái phương cách nào mà để mà đối phó với cái tình trạng nếu mà có một cái sự việc xảy ra như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thủy Nga. Văn hóa Việt Nam mình có rất nhiều điều đẹp lắm, nhưng mà cũng có những cái điều khá là tiêu cực, trong đó có cái chữ mà chết bất đắc kỳ tử như chị Thư Nga vừa nói. Khi mà người Việt Nam mình nghe cái tiếng đó thì nghe có vẻ rất là tiêu cực, nhưng mà thật ra đó, đối với lại ngày nay đó, nhất là với cái quan niệm của mọi tôn giáo, giáo cũng như mọi con người, một cái sự ra đi mà không cả một cách đột ngột, ngay cả cái người ra đi cũng không biết là mình ra đi, thì được coi như là một cái điều mà êm đềm cho chính cái người đó. Tại vì khi mà không biết thì mình không đau khổ, mình không lo lắng, mình không bệnh tật, mình không đau đớn, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Đối với người đó đó thì rất là một cái chết. Mà bây giờ nhiều người khi mà chúng tôi đi dự những đám tang như vậy thì đều thấy những người khác bảo trời, nếu mà tôi phải ra đi thì đó là cái cách mà tôi mong ước được ra đi. Nhưng mà lại là một cái điều rất là đau khổ cho những người còn ở lại, không có cơ hội để mà chăm sóc, chia sẻ, không có cơ hội để chuẩn bị tinh thần hay để nói cái lời từ biệt. Và đây cũng là cái điều mà chắc chắn nhiều người đã từng trải qua rồi. Cho nên qua cái chương trình này, chị Thương Ái, Vũ Thanh Thủy muốn được mời gọi quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ xem, khi mà quý vị trải qua những, nếu mà quý vị biết hay là có những người thân đã trải qua những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì chia sẻ bằng cách nào? Bởi vì rất là tội nghiệp chị Thương Ái ơi, khi mà thấy những đứa con còn nhỏ đùng một cái tự nhiên mất đi người cha là cột trụ trong gia đình, là người thân thiết chăm sóc. Nó ngơ ngẩn, ngơ ngác, không có chuyện trò nói chuyện gì với ai suốt cả mấy ngày trời. Đó là những đứa lớn, còn những đứa bé thì là cứ khóc thảm thiết, mà khóc suốt, cứ nhìn thấy hình cha là khóc than, thành ra làm cho ai cũng phải rơi lệ. Và đây là một cái điều mà sẽ còn cần rất nhiều thời gian để mà hỗ trợ tinh thần cũng như nâng đỡ những gia đình mà mất người thân một cách đột ngột như vậy, đặc biệt là các em bé. Các thầy cô giáo trong trường học chắc cũng đã từng được huấn luyện về điều này. Thành ra nếu quý vị có nghe, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ đóng góp với chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy, để xem rằng chúng ta là nếu có những cái hoàn cảnh như vậy xảy ra chung quanh mình thì mình làm cách nào để có thể xoa dịu đi phần nào cái nỗi mất mát và đau đớn, nhất là đối với những đứa còn rất trẻ, mà những đứa trẻ còn rất thơ ngây mà mất đi một người cha hay một người mẹ là cái điều rất là đau đớn, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng cũng có nhiều cái trường hợp nó cũng đã xảy ra rồi. Khi mà một người mà chúng ta quen và trong cái hoàn cảnh thương tâm như vậy xảy ra, thì cái lúc đầu đó mọi người tới, rất là tới nhiều lắm để mà tới cũng như là chia sẻ cái nỗi đau đớn đó. Nhưng mà qua một cái thời gian rồi thì cái người mà hoạn nạn đó họ phải chịu đựng có một mình, mà hầu như là người nào cũng trở lại với cái đời sống tất bật của mình mà không có cái thì giờ để mà nhớ đến cái người mà đã trải qua một cái chuyện mà bất hạnh như vậy. Thành ra và chúng ta cũng biết rằng khi mà một người bị thương, một người bị đau, thì người ngoài chỉ có nói rằng tội nghiệp quá, tôi biết là đau lắm. Nhưng mà cái đau của cái người mà bị thương đó mới là hiểu được như thế nào, và để làm sao mà chúng ta có thể là duy trì cái tình cảm và cái sự mà an ủi của chúng ta dành cho gia đình đó. Quý vị, chúng tôi cũng đã thấy nhiều cái trường hợp đó xảy ra, là đúng như chị Thủy nói, thấy những đứa con nó ngơ ngác. Có nhiều em nhỏ nó đâu có hiểu cái gì chị Thủy. Có khi mà thấy xác cha hay xác mẹ nằm đó thì cứ tới rồi cứ lay, biểu là ba dậy đi, mẹ dậy đi, thấy rất là thảm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng vậy chị Thương Nga. Và những em không hiểu được, ngay sau đó nhiều khi với cái tuổi ngây thơ, thí dụ như con Quang Tuyên út mới có 7 tuổi thôi mà rất là thân thiện với cha. Tối nào cha hay mẹ cũng đọc chuyện cho nghe, rồi hàng tuần là cuối tuần là đi sinh hoạt hướng đạo chung với cả gia đình, bất cứ sinh hoạt nào là cũng có cha nhúng tay vào. Bây giờ không còn cha nữa là cả một cái điều vô cùng đau khổ. Cũng có khi mà qua những cái biến cố này đó, chúng ta mới có dịp tìm hiểu để mà thứ nhất là để mà trợ giúp cho những người chung quanh mình đang trong hoàn cảnh đó. Cái thứ hai nữa, để đối với những gia đình trẻ cũng là một cái cơ hội để mà ôn lại, để thấy giống như chị Thương Nga vừa nói, cái cuộc đời rất là vô thường, bất thường lắm, không thể nào biết được. Thời nay không còn là những cái người mà lớn tuổi rồi mới sinh lão bệnh tử và từ từ ra đi để cho con cái kịp chuẩn bị tinh thần. Càng ngày chúng ta càng thấy những người trẻ bất ngờ ra đi thật là nhiều, dù là không phải trong thời chiến tranh nhưng mà do bệnh tật, với những cái kỹ thuật cũng như là các chất hóa học trong thức ăn nước uống của chúng ta càng ngày càng tạo nên nhiều cái chết rất là đột ngột. Thì làm sao chuẩn bị tinh thần để cho đỡ đi cái gánh nặng cho gia đình? Đầu tiên nghe thì chắc chắn không ai muốn nói đến cái chuyện mà ra đi. Không biết chị Thương Nga có life insurance không, nhưng mà chúng tôi nhớ rằng khi mà mới qua nước Mỹ đó thì nhiều người khuyên là có con cái còn nhỏ thì nên có bảo hiểm sinh mạng chẳng hạn. Thì mình nghe tới cái điều đó là giật mình ngay, nói thôi, ai mà nghĩ đến cái chuyện chết như vậy. Nhưng mà quả tình, nếu mà đó là những cái điều rất là thực tế và rất là cần thiết. Bởi vì khi mà một người nằm xuống, những người thân ngoài cái đau khổ, đau đớn lại còn phải đối phó với những cái gánh nặng về tài chính nữa, về kinh tế nữa, thì là cả một cái nỗi khổ tâm vô cùng. Chưa kể đến chuyện mà nuôi nấng dạy dỗ và cho con cái học hành đến nơi đến chốn, là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và người Việt của mình đó, thì bây giờ là nó cũng cái thời văn minh rồi, cũng đỡ hơn. Tuy nhiên về cái mà mê tín dị đoan đó cũng còn nhiều lắm, cho nên là họ không có muốn mua cái bảo hiểm life nhân thọ, bảo hiểm mà cái khi mình chết rồi thì người thân của mình được hưởng, hoặc là họ cũng không có muốn làm cái di chúc. Tại vì không có cái di chúc thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều cái tiểu bang thì là khi mà một người thân mà nằm xuống rồi, không phải là tự động automatic là đưa cho những người thân của mình, mà phải đi qua một cái thủ tục pháp lý rất là lâu, mà có thể là người thân của mình không có nhận được cái tài sản đó. Cái một cái điều nữa mà người Việt Nam của mình cũng kiêng kỵ đó là không có chịu mà chuẩn bị về cái đám táng của mình như thế nào, hay là mua cho mình một cái chương trình mà để khi mà mình nằm xuống rồi thì có một cái đám đất chôn hay là thiêu đốt gì đó. Thì họ nghĩ rằng những cái đó là làm cho suối quẩy rồi làm cái chết, nhưng mà thật tình ra cái chết giống như là chúng tôi nói, mình không có kiểm soát được cái đó là ngoài cái tầm tay của mình. Vì vậy cho nên mình khi mà mình muốn chết mà đâu phải là mình sẽ được chết, hay là mình nói là tôi muốn sống dai thì đâu có phải mình muốn sống dai. Thành ra những cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nên suy nghĩ trở lại. Cũng giống như một người mà ra đi đột ngột thì dĩ nhiên là chúng ta tới mà thăm viếng hay đưa đám, chúng ta không thể nói rằng ồ cái người đó đi ra đi tốt á, tôi mà khi mà tôi mà thượng đế kêu tôi cũng muốn đi ra đi như vậy. Cái đó là mình không có thể nào mình nói như vậy, mặc dù rằng mình biết rằng có những người ra đi đột ngột mà nó không đau đớn là cái điều, cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng có nhiều người nói rằng ồ nhờ ơn phước lắm Chúa Phật thì mới được ra đi bình an như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà tới mà để mà an ủi đó, cái câu mà để mà an ủi cho người sống và như là vợ chồng hoặc là con cái, nó phải tế nhị nhiều lắm, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Thật ra những cái điều mà nói, khi mà nói đến những cái sự ra đi êm đềm, bình an, nhất là trong giấc ngủ như vậy, thì là chỉ có nói với nhau thôi, chứ còn không ai dám nói với người thân gia đình như vậy, chứ cái nỗi đau đớn quá lớn của người ta. Nhưng mà nước Mỹ này ra rất là thực tế, chị Thông Nga, bất cứ trong trường hợp nào cũng có những nhóm hỗ trợ ở trong các cơ sở tôn giáo, đều có những cái nhóm mà hỗ trợ khi mà mất mát người thân như vậy, đặc biệt đối với các em nhỏ đó, hay khi mà mất cha hay mất mẹ, lúc mà tuổi còn trẻ như vậy đó, thì có một cái trại được gọi là Comfort Zone Camp, có thể tạm như là một cái nơi trốn thoải mái cho các em. Mà tất cả nhưng mà rất tiếc là tiểu bang Texas của chúng ta không có cái trại này, chỉ có ở bên California, Massachusetts, ở New Jersey, Virginia và North Carolina thôi. Thì cái trại này đó mỗi năm đó giúp cho 2.500 trẻ em mà hoàn toàn miễn phí, chị Thương Nga, từ những người mà khởi xướng từ đầu tiên hết đó. Họ đã đặt ra cái này, và rồi toàn là các thiện nguyện viên, hơn 5.000 thiện nguyện viên tới để mà giúp các em bé. Và các thiện nguyện viên này đa số cũng đều là những người đã mất cha mẹ từ lúc tuổi còn rất trẻ. Thành ra đây là một cái chương trình rất là hữu ích để giúp cho những em nhỏ có được cái cơ hội mà sống trong một cái môi trường mà mọi người hiểu, cùng chia sẻ cái hoàn cảnh với mình, gặp gỡ các bạn bè đồng trang lứa cũng cùng hoàn cảnh. Thành ra giúp cho các em vươn lên rất nhiều. Và qua cái kinh nghiệm này người ta mới thấy rằng cái sự mất mát cha mẹ khi còn trẻ đó, thường thường sẽ giúp cho các em trở nên vững vàng hơn, trách nhiệm hơn và độc lập hơn khi mà qua những cái cuộc khảo cứu này. Dĩ nhiên đây là những em mà có được những người cha mẹ còn lại chăm sóc tận tình, hoặc là có được cái môi trường xung quanh, có được đại gia đình hỗ trợ, hay là vào trong những cái chương trình sinh hoạt giới trẻ mà hỗ trợ lẫn nhau, hay vào trong cái trại này. Còn những em mà những gia đình cô đơn bơ vơ ở ngoài thì khổ vô cùng, và nhiều khi các em sẽ lâm vào trong cái vòng vừa nghèo túng mà vừa thiếu cái sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ, thành ra rất là dễ trở thành nạn nhân của những cái tệ nạn xã hội đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cũng thì hy vọng rằng sau này đó thì chúng ta sẽ có những cái nơi, cái trung tâm giống như chị Thủy nói. Tuy nhiên với người Mỹ đó thì Thương Nga cũng biết rằng họ có những cái người mà chuyên môn có thể là lo lắng giùm cho những người mà không may khi mà có vợ hoặc là chồng nằm xuống. Ví dụ như ông chồng nằm xuống thì bà vợ không có biết bill, những cái bill nằm ở đâu, hay là không biết làm cái gì, thì họ có một cái công ty mà họ có thể là giúp cho người vợ mà đang đứng bơ vơ, mà không có biết phải nương tựa vào ai, không có biết cái bill phải trả như thế nào, không biết là cái đời sống của mình sau này ra sao. Thì người Mỹ chúng ta thấy rằng họ có những cái công ty đó rất là hay. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì chúng ta cũng, như là chúng ta cũng vừa nói, thì cũng chưa có quen với những cái phong tục và những cái việc làm như vậy. Thành ra bây giờ cái đề tài quay trở lại về cái việc mà chúng ta sẽ an ủi như thế nào, chúng ta phải giúp đỡ như thế nào những người mà không may lại có vợ, có chồng, hay là nói chung là những người thân mà ra đi đột ngột như vậy. Và chị Thủy nói đúng, sau này thì chúng tôi cũng được biết có rất nhiều người trẻ tuổi đã bị chết, ra đi một cách đột ngột như vậy. Mình không biết vì họ bệnh hoạn, không biết vì cái cơn mà lên tim đột ngột hay là vì cái chứng gì. Nhưng mà ở Dallas Fort Worth này cũng có tới mấy người mà trẻ ra đi như vậy, cứ nằm xong, nằm ngủ xong là đi luôn. Và cái lúc mà Thu Nga còn làm ở trong nhà băng cũng vậy, có một một người Mỹ đó mà cháu nội của bà thương ghê lắm, là bà thương coi như con của bà, là tại vì gia đình của cái cậu bé đó là cha mẹ cũng không có được nghĩa là trọn vẹn trong cái tình yêu, cho nên bà đem về bà nuôi. Thì cái cậu này cũng đang là chuẩn bị để đi học đại học, nhưng mà cái đêm hôm đó cậu đi vào ở trong giường cậu ngủ, thì tới sáng hôm sau là cậu không có dậy nữa. Và chúng ta có thử tưởng tượng là cái người mà cái bà nội đó đó, bà đau khổ đến cái mức nào mà không có biết rằng vì cậu có một cái sót nào trong giấc ngủ hay bất cứ cái gì. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng được biết tới 2-3 gia đình Việt Nam cũng có người trẻ tuổi ngủ xong rồi không có trở dậy được, mà đó là cái điều rất kỳ lạ, phải không chị Thủy?
Nhưng mà trong cái thời buổi này thì chúng ta chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Trong chương trình này, chị Thương Ái, Vũ Thanh Thủy mong muốn được nghe quý thính giả chia sẻ những cái cách thức quý vị làm sao trợ giúp những gia đình trong hoàn cảnh như thế, hoặc là những cách thức quý vị chuẩn bị cho gia đình quý vị như thế nào để lỡ như có điều gì xảy ra thì mình cũng ít nhất cũng đỡ được cho gia đình những cái gánh nặng quá lớn lao về vật chất cũng như về tinh thần, nhất là khi đối với những gia đình còn trẻ. Càng ngày thì những điều này càng thấy xảy ra nhiều xung quanh chúng ta, cũng là những cái lời thức tỉnh cảnh báo để cho mọi người đều chuẩn bị làm sao cho đời sống mình một cách gọn gàng và không có trở thành cái gánh nặng để lại khi mà lỡ chúng ta có nằm xuống. 713-664-8002. Xin mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ. Quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm đã trải qua. Có những người thì sau khi người thân mất thì không thể chịu được khi nhìn thấy những cái hình ảnh cũ. Thành ra nhiều người khuyên là nên bỏ hết hình ảnh cũ đi. Nhưng mà có nhiều người khác thì lại bảo rằng không, chúng tôi cần những hình ảnh này để mà an ủi, để mà nâng đỡ tinh thần, để mà nhớ đến người thân. Thành ra không biết những cái lời khuyên nào là tốt đẹp nhất, chi bằng chúng ta mong ước được nghe từ những cái người trong cuộc. Quý vị mong ước, nếu đã từng trải qua hoàn cảnh này, mong ước được trợ giúp như thế nào, và những người đã có những cái chuẩn bị để mà lỡ có điều gì xảy ra thì gia đình mình đỡ bớt đi phần nào những cái lo lắng giữa bên cạnh cái sự đau khổ như vậy. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả. Vâng, có lẽ chúng tôi phải chuyển đường dây khác cho quý vị để chờ lâu quá. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, em tên là Thảo ạ.
Vâng, chào chị Thảo.
Chào chị Thảo.
Dạ. Em có thể hỏi một ít chuyện không ạ?
Hỏi về chuyện gì về chị Thảo? Đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và đề tài ngày hôm nay là về những cái sự ra đi đột ngột đó, làm cách nào để trợ giúp cũng như chuẩn bị tinh thần trước những cái sự ra đi đột ngột của người thân hay là bạn hữu của mình đó chị Thảo.
Tại vì trường hợp của em là giống như em bảo lãnh ba mẹ qua, nhưng mà vì chồng của em làm dữ này nọ đó, hiện giờ là hôm qua hôm kia thì ảnh xôi xát rồi xảy ra giống như là không hay lớn chuyện vậy đó. Thì em thấy em có con nhỏ nữa, em mỏng con em đi, thì hiện giờ là em không có tiền, cũng không có xe cộ, cũng không có nhà cửa ở đó. Thì em muốn có sự giống như hướng dẫn giúp đỡ em. Tại vì em vừa còn có ba mẹ rồi còn có con nhỏ nữa.
Nhưng mà cái này nó hơi khác với đề tài ngày hôm nay. Thảo ơi, vậy Thảo có thể gọi lại vào cái số của đài đó, 713-917.
Có thể đợi em một chút xíu
đó,
không ạ?
917-0050. Xong rồi để lại cái số phone của Thảo nha. Để sau giờ này thì có gì tôi sẽ liên lạc lại. Chứ còn chị Thu Nga này.
917-713-917-0050. Vâng, tại vì là tổng đài gì
ạ? Là của đài Sài Gòn đó. Đó. Thì Thảo để lại cái số điện thoại của Thảo nha. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ gọi lại nha.
Bây giờ để lại số điện thoại hay là gọi vô cái số điện thoại này?
Gọi vô số điện thoại này và để lại cái số điện thoại của mình nha.
Dạ vâng,
rồi cảm ơn nhiều. Rất tiếc là cái hoàn cảnh của Thảo có vẻ rất là bi thảm, nhưng mà nó hơi khác với cái đề tài ngày hôm nay phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng,
rất
chắc
là khó.
Tại vì cái đề tài này đó là chắc chắn sau này chúng ta cũng có thể là có một cái chương trình như vậy, nhưng mà hiện thời thì chúng tôi đang nói về chúng ta phải làm gì để giúp đỡ, hoặc là chúng ta phải làm như thế nào để đối phó với những cái hoàn cảnh mà người thân của chúng ta ra đi đột ngột. Cái trường hợp của chị Thảo vừa rồi thì chắc rằng phải là cộng đồng để mà có thể là giúp đỡ cho chị, phải không chị Thủy?
Cái khổ là trong cộng đồng của mình đó chị, hoạt động rất là mạnh mẽ trong những việc mà tổ chức những cái buổi mà lễ hội đặc biệt của người Việt Nam, truyền thống của người Việt Nam, hay là những sinh hoạt chính trị chống cộng thì rất là mạnh mẽ, nhưng mà lại hầu như không có những chương trình xã hội mà trực tiếp giúp đỡ một cách cụ thể trong cái đời sống hàng ngày của đồng bào mình. Và đó là cái điều mà chúng tôi vẫn mơ ước, mong ước rằng nếu mà cộng đồng có thể được đó thì có thể dung hòa những cái hoạt động bình thường mình vẫn đang làm rất là hữu hiệu song song với lại các chương trình xã hội, vì vẫn những vấn đề xã hội của người Việt Nam mình với cái số đông người càng ngày càng tới từ bang Texas này, thì càng ngày chúng ta càng thấy nhiều người gặp những hoàn cảnh rất là khó khăn mà không có một chương trình xã hội nào mà có thể giúp đỡ được họ cả. Mà đây đúng là cái vấn đề của cộng đồng người Việt, như chị Thu Nga nói, người Việt Nam mình phải giúp nhau trước, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và nếu mà người cộng đồng người Việt Nam không có giúp đỡ được thì là có thể là cho chị Thảo một cái số điện thoại mà của những cái cơ quan mà bảo vệ những người mà cái gọi là gia đình mà bạo hành trong gia đình đó, còn có thể giúp đỡ chị được, phải không chị Thủy?
Đúng chị Thương Nga, có Women Shelter là cái nơi mà tạm trú cho những người phụ nữ, đặc biệt là nếu mà lại có con nữa. Trước đây chúng tôi cũng đã từng tình nguyện trong một cơ quan như vậy. Thành ra biết rất rõ rằng sẽ được giúp đỡ rất là nhiều, cho nên vì vậy mới lấy cái số phone của chị Thảo để có gì rồi sẽ nói chuyện lại với chị Thảo sau. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ thưa em, tên Trương á.
Vâng, chào anh Trương.
Nếu em nói đây chị đó, chị tên Thảo đó mà có nghe cứ gọi lại số phone em là 832-434-4516. Em sẽ giúp đỡ cho ăn Phi và ở Phi một tháng.
Vâng, cảm ơn anh Trương nhiều. Vâng, hy vọng là chị Thảo cũng đang nghe điều đó. Cảm ơn anh Trương. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp cho đề tài ngày hôm nay ạ.
Em xin góp ý với hai chị. Em chào hai chị.
Vâng, xin chào chị. Chị cho biết quý danh
tên ạ. Em Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Em có ý kiến vậy. Cái người Việt của mình á, ở bên này cũng đông lắm. Vậy thì tại sao mình không nói với cộng đồng Việt Nam mình, mỗi người hùng lại một tí thôi, rồi cái mình mua một cái chỗ để mà chôn, hoặc là cái chỗ để mình làm như mấy nhà quan vậy đó. Rõ, mỗi người góp vô một, mỗi người một ít. Thì cái đến ngày mà có ai có đột ngột hay là có chuẩn bị hay già cả gì đó, thì không có làm một cái gánh nặng đau đớn cho gia đình. Rồi còn chuyện thứ hai, thí dụ bây giờ em nói những tất cả những cái việc gì xảy ra, nhưng mà cái điều lớn lao nhất là mình phải ăn ở làm sao để cho mình nghĩ là cái giờ chết đến như kẻ trộm. Thì mình đối xử với chồng con mình, với vợ con mình như thế nào, để trước khi mình còn sống thì mình gây gổ nhau, mình chửi bới nhau, mình xấu hổ nhau đủ thứ, rồi đến hồi chết rồi mình ôm nhau mình khóc để làm gì. Thì tốt hơn hết mình sống làm sao nhưng mình nghĩ ngày mai tôi không còn sống nữa, thì rất là hay. Mình phải coi cái cách cư xử của mình. Rồi, xin kính chào quý vị.
Vâng, cảm ơn chị Mỹ Lan. Đúng như vậy, bất cứ cái chết nào cũng là một cái cơ hội để giúp chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình, để mà thấy cuộc đời nó mong manh là chừng nào, chị Thương Nga. Và mình chết làm sao để khi mình nằm xuống bao người thương tiếc. Chị Thương Nga có thể tưởng tượng không, cái đám tang của Quang Tuyên á, không thể nào ngờ được đông nghẹt hết các nơi. Hóa ra là bao nhiêu sinh hoạt của Quang Tuyên âm thầm bao nhiêu năm qua, vì là người rất là khiêm tốn, rất là âm thầm, thành ra nhiều khi cho nên nhiều người nhiều khi không để ý đến. Bởi vì lúc nào cũng là người làm nhiều hơn là nói, không có nói năng, không bao giờ kể những cái điều tốt đẹp mình đã làm. Đến khi nằm xuống, bao nhiêu người mới đến kể lại biết bao nhiêu những cái điều. Hơn 200 em hướng đạo đã tới ở lại suốt 2 ngày để mà canh giữ tang lễ theo như cái cách thức của hướng đạo, đồng thời chia sẻ bao nhiêu kinh nghiệm. Có những em trẻ đã chia sẻ rằng khi các em đi trại hướng đạo lần đầu rất là bơ vơ lạc lõng, và luôn luôn là được Quang Tuyên trợ giúp như là một người cha, như chính là con thật của mình. Rồi những người lớn tuổi cũng vậy, cũng là những thành phần mà thường được Quang Tuyên chăm lo nhất. Chúng tôi cũng nhớ cái kỳ mà đi qua bên Campuchia, đến thăm cái nơi mà các em trẻ em bị bán ở Việt Nam đó, mà bị bán vào các ổ mãi dâm của Campuchia, xong rồi được cha Nguyễn Bá Thông cứu ra rồi nuôi dưỡng ở trung tâm trẻ em đó. Quang Tuyên tới bao nhiêu tiền túi dốc hết ra để mà đưa các em mua bánh kẹo cho các em, đưa các em xin phép cho các em đi ra ăn kem, ăn chè, rồi dạy các em những cái trò chơi, những bài hát, rồi an ủi, chia sẻ. Cái đó đòi hỏi rất nhiều tấm lòng, và khi nằm xuống thì thật sự người ta mới nhìn thấy hết được về một con người mà trung thực như thế nào. Và đó cũng là một cái điều mà làm cho tất cả mọi người đều cảm động, và cũng là cái điều nhắc nhở để mình sống làm sao để khi mình nằm xuống á, thì tất cả mọi cái điều mà mọi người nhớ về mình chỉ là những cái điều thật là tốt đẹp thôi, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên là ông bà ta có câu là người chết để trâu chết để da, mà người ta chết để tiếng. Mà cái cuộc đời của mình nó giống như một cái coin, một cái đồng tiền thôi. Mình có thể sử dụng bất cứ cái điều gì mình muốn, nhưng mà chỉ được sử dụng một lần thôi. Vì vậy sống lâu hay mau thì nó không có quan trọng, mà sống có ý nghĩa thì nó mới quan trọng. Và cái điều mà khi mà Quang Tuyên nằm xuống mà đã có nhiều người thương tiếc và ca ngợi anh là có một cái đời sống có ý nghĩa, cũng giống như là Việt Dũng trước đây mà khi mà nằm xuống rồi thì cũng đã có quá nhiều, nghĩa là nhiều kinh khủng những người mà đi đến thăm viếng và tỏ lòng thương tiếc, còn hơn là khi mà chúng ta sống mà chúng ta không có làm cái điều gì ý nghĩa mà chỉ có hại người hại đời không, thì chắc chắn rằng sẽ không có được nhiều người thương tiếc như vậy. Và chúng ta thấy cái điều mà chị Mỹ Lan nói vừa rồi rất là đúng, nghĩa là yêu tôi khi mà tôi còn sống, chứ đừng có để khi mà tôi nằm xuống rồi thì mới tặng hoa hay là khóc. Những cái điều đó, cái khi mà người nằm xuống rồi họ không cần đến nữa, phải không chị Thủy?
Vâng, đó là những cái điều rất là tốt đẹp mình phải sống. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái hành động cụ thể hơn mà mình có thể làm để khi nằm xuống đỡ cái gánh nặng, mà đó là điều mà chúng tôi rất muốn được mong nghe quý vị chia sẻ, để xem rằng trong cái hoàn cảnh như vậy những người xung quanh có thể trợ giúp được gì. Thí dụ như có rất nhiều người, mặc dù gia đình không có, nhưng mà rất nhiều người bạn bè thân hữu các nhóm hướng đạo, họ đã đồng lòng nhau, họ lập nên một cái quỹ học bổng để mà cho 4 đứa con của Quang Tuyên mai này có đỡ phải lo lắng cái vấn đề mà học hành khi mà lên đại học. Và đó cũng là những cái điều rất là thực tế có thể trợ giúp. Nhưng mà có lẽ ngay từ trong gia đình trước, đây cũng là cái dịp để mà nhìn lại. Tại vì đôi khi những người mà có tinh thần xã hội như vậy đó chị Thu Nga, nhiều khi lại không có quan tâm đến lo cho người khác thì rất nhiều, mà lại không lo cho bản thân mình. Thành ra nhiều khi vì vậy lại không mua bảo hiểm nhân thọ, hay là không có mua bảo hiểm nợ nần nhà cửa. Đó, và tất cả những cái điều đó khi nằm xuống là một cái điều rất là khó khăn, rất là khó khăn cho gia đình người thân. Cho nên chúng tôi mong ước được nghe những cái ý kiến thật là cụ thể của quý vị, để làm sao cho mọi người chuẩn bị, ngoài cái chuẩn bị đời sống tinh thần thì chuẩn bị cả cái đời sống vật chất cho gia đình mình, đỡ phải lo lắng nữa. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin được mời. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Điển.
Vâng, dạ, chào.
Tôi có ý kiến như thế này. Tôi thấy ở cái cộng đồng Việt Nam mình ở tại Houston này á, rất là nhiều hội đoàn, mà tôi thấy chưa có cái hội đoàn nào mà có một cái ý nghĩ là mình nên có một cái chuyện gì giúp đỡ nhau trong vấn đề quan hôn tương tế hoặc là bệnh hoạn mà đi thăm viếng lẫn nhau. Tôi thấy mấy cái hội đoàn với lo tập hợp nhau rồi ăn uống rồi nhảy đầm rồi. Tôi thấy cái chuyện đó nó hơi xa xỉ quá đi. Thành thử ra bây giờ tôi đề nghị là mấy cái hội đoàn nên có, chẳng hạn như bây giờ tôi nói, nghĩa là cụ thể là cái trung tâm cộng đồng của mình ở tại Cây Bút đó, tại sao nó to lớn như vậy mà mình không có thể ngăn ra một chỗ để mình làm một cái chỗ như mình hoàn lại cho những cái người việc của mình neo đơn hoặc là những cái người mà mình cần vinh danh trung tá, thiếu tá rồi đó, làm lễ phủ quân quốc kỳ rồi đó, tại sao lại phải tốn tiền đi những cái nhà quan làm gì? Đó là tôi có ý kiến như vậy. Tôi nên yêu cầu các hội đoàn nên nghĩ lại những cái vấn đề quan hôn tương tế cho những người già của mình, như những cái hội đoàn, những cái cộng đồng khác, chẳng hạn cộng đồng người Trung Hoa, người Ấn Độ, người ta làm chuyện đó được, tại sao mình làm không được? Cảm ơn
ý kiến của ông Biển, cái điều đó rất là thực tế, chị Thu Nga. Không biết ở Houston với lại Dallas có những cái hội đoàn tương tế như vậy hay không, nhưng mà chúng tôi biết thí dụ như bên California hồi còn bên đó thì là luôn luôn có những cái hội tương tế như vậy. Chị Thu Nga biết không, mỗi lần có một người nào qua đời đó thì những người khác mỗi người chỉ đóng có 5 đồng thôi, vậy mà cũng cộng lại cũng được khoảng 90.000 đồng để giúp cho cái người nằm xuống. Thành ra cứ ngay khi mà mình cứ đóng như vậy thôi thì đến khi đến phiên mình thì người khác cũng sẽ đóng cho mình. Tuy nhiên đó là nhiều năm trước thì cái với 10.000 có thể lo được một cái đám tang mấy chục năm trước. Chứ còn bây giờ không thể tưởng tượng được, chị Thu Nga, đến khi mà có cái chuyện xảy ra mới biết rằng nó đắt vô cùng. Để mà trường hợp hỏa táng thì nó đỡ hơn, nhưng mà còn trường hợp mà nếu muốn được chôn cất nữa cần tới khoảng 30.000, chị Thu Nga. Chỉ tiền nhà quan không thôi đó là cũng hết khoảng 14-15.000 rồi. Xong rồi tiền đất thì khoác mất khoảng 7-8.000. Tiền quan tài cũng mất từ 3-6.000 nữa. Trời ơi, thành ra rồi tiền bia nữa. Lại còn bia mộ cũng mất 4-5.000. Không thể nào tưởng tượng được những cái tốn phí rất là lớn trong một cái đám tang như thế. Mà ai mà khi nghĩa tử nghĩa tận, khi người thân nằm xuống, ai cũng muốn lo tối đa cho người thân mình, thành ra lại là một cái gánh nặng thật là nặng nề. Mình sẽ rất là cảm ơn ông Biển đã nêu lên cái điều đó. Chúng tôi không biết rằng Vision mình chắc cũng có những hội tương tế như vậy mà nhiều khi mình không biết tới. Chúng tôi được biết là bên Công giáo và hội Tobia chẳng hạn thì cũng có những cái chuyện đóng góp như vậy. Nhưng mà làm sao cái điều này nó có thể phát triển một cách rộng lớn hơn, chị Thu Nga ha?
Theo ý ông đó thì nó cũng trúng có một phần nào đó thôi. Đồng ý là có những cái chuyện mà cần phải làm. Và Thu Nga nhận thấy rằng hầu hết các hội đoàn, cựu quân nhân hoặc là các hội đoàn khác đều có cái phần xã hội hết. Tức là họ không có thể là lo cho tất cả những người ở trong cộng đồng. Nhưng mà ví dụ, chẳng hạn, ví dụ như hội bó bị, hội thú đức, hay là hội nhảy dù, hội thủy quân lục chiến, lúc nào mà có một người nằm xuống mà gia đình bị đơn khiết hay là cần giúp đỡ thì các hội đoàn cũng đều là các hội viên ở trong hội đoàn đó cũng đều sẵn sàng để giúp đỡ, chứ không phải là chỉ có đi ra ở ngoài để mà ăn tiệc hay là làm cái điều do gì đó. Thì chứ còn mà trong cộng đồng thì cái hội tương tế, ví dụ như là những hội cao niên cũng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng biết rằng hàng tháng như vậy thì họ cũng có đóng góp để khi mà có một người nằm xuống thì tất cả các hội viên đều lo được. Thành ra các hội đoàn đều có cái phần đó hết đó, chị Thủy.
Nhưng mà như vậy có lẽ cũng cần được phổ biến nhiều hơn, chị Thu Nga nhỉ? Để nếu không ở ngoài hiểu lầm đó, hỏi vì không biết đến những cái sinh hoạt đó, chỉ biết đến sinh hoạt có tính cách vui tươi, tích cực thôi, không biết đến những cái sinh hoạt lúc mà buồn bã, đau khổ. Và cái những về cái chuyện mà thăm viếng nhà thương mà như ông Biển nói, thật ra chúng tôi biết có rất nhiều nhóm tôn giáo thường xuyên đi thăm viếng người đau ốm trong bệnh viện, không
đúng
cần
vậy.
Quen biết, chị Thu Nga.
Và
hàng tuần họ đều làm như vậy. Thành ra cái hay lắm. Cộng đồng mình cũng có rất nhiều những cái sinh hoạt thật là hữu ích và tốt đẹp. Nhưng mà làm sao mà có lẽ chính các tổ chức cộng đồng nếu mà đứng ra để mà có thể có được hết những cái sinh hoạt đó để mà thông báo cho những người cần biết, chị Thư Nga nhỉ, thì cũng là một cái điều tốt.
Vâng, chúng ta nói thì rất là dễ, nhưng mà có những cái chuyện mà không thực hiện được. Ví dụ như là có những cái điều gì mà ví dụ như là chị Milan có nói rằng làm một cái nghĩa trang. Nói thì đó rất là dễ, nhưng mà thực hành thì rất là khó, tại vì có nhiều nhóm. Dạ vâng, thành ra mình hoặc muốn là, làm
hoặc là nhà cộng đồng, mà nếu muốn để thành nhà quan thì cũng phải bao nhiêu loại thủ tục giấy phép.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, cũng giống như là có những vị mà không bao giờ đi sinh hoạt cộng đồng, không có bao giờ vào ở trong các hội đoàn, rồi khi mà có những cái chuyện gì đó thì than rằng tại sao không ai giúp đỡ. Thì đó là cái những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó chị Thủy.
Vâng, tuy nhiên nếu mà quý vị biết những trường hợp khó khăn đó thì quý vị đều có thể gọi đến các cơ quan truyền thông. Chúng tôi luôn
đúng
luôn
rồi,
đón nhận những cú điện thoại như vậy và luôn luôn tìm cách giúp đỡ hoặc là hướng dẫn đến những cơ quan có thể giúp đỡ quý vị. Hay là ngay cả có rất nhiều người đơn chiếc không có thân nhân gia đình thì khi nằm xuống cũng hay được các nhà quan giúp đỡ một cách đặc biệt lắm, nhất là khi mà cơ quan truyền thông loan báo điều đó thì là đồng hương mình cũng giúp đỡ rất nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Vâng, 7136648002. Đề tài ngày hôm nay của chúng ta đã nói về những cái sự ra đi đột ngột của những người còn trẻ, đặc biệt là những bậc phụ huynh có con em còn nhỏ mà khi nằm xuống để lại cái nỗi thương tiếc vô cùng lớn lao, cái mất mát thật là lớn cả về vật chất lẫn về tinh thần cho gia đình người thân mình, thì có những cách thức nào để có thể chuẩn bị. Thí dụ như là có lẽ người trẻ nào cũng nên có bảo hiểm sinh mạng khi mà con cái còn nhỏ. Lớn như chúng ta rồi thì có lẽ cũng không cần là chị Thương Nga nhỉ. Nhưng mà lúc mà cả con cái còn nhỏ thì nên có, để mà lỡ mình có điều gì thì còn con cái có được một chút xíu những cái chỗ dựa về kinh tế để mà giảm thiểu đi phần nào cái nỗi đau đớn. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga, anh Tân Tùng.
Vâng, chào anh Tùng.
Vừa rồi nghe bác Điển nói về ý kiến nó rất là hay, rất xuất sắc. Thì không biết, dĩ nhiên là nó rất là khó khăn để thực hiện. Thì cái mong quý đại là giúp một tay khơi động cái phong trào này, từ từ nó sẽ thành hiện thực thôi. Thì nó rất cần thiết, rất thiết thực. Và những cái chuyện mà đấu tranh thế này thế nọ rồi tiếp tục lung tung không, nó cũng cần thiết, nhưng mà cái chuyện mà tương tế như vậy là rất quan trọng trong khi gia đình mà người thân người con mình thân mất á, nó cần sự giúp đỡ trong lúc mà bối rối. Thì ý kiến con Điển rất là hay, xin con Đại giúp đỡ con Điển thực hiện cái chương trình này, có thể nó sẽ trở thành hiện thực trong thời gian sau này ha. Để xin cảm ơn quý đại.
Dạ, cảm ơn ông Tùng rất là nhiều. Chị Thương Nga có biết ông đó cũng là cái một cái dự tính mà đài chúng tôi cũng chuẩn bị cả chục năm nay rồi mà vẫn chưa thực hiện được, bởi vì cũng cần được cái sự tiếp tay của rất nhiều người. Này vẫn cứ mong ước là mở ra một cái thí dụ như là, tại vì hồi xưa cũng đã từng ở trong một hội đoàn thiện nguyện của Salvation Army đó chị Thương Nga, thành ra thấy rằng họ dùng cái phương pháp mà có những cái kiểu mà cái thrift store đó để mà dùng làm những chương trình rất là hữu ích. Thành ra cũng vẫn mong ước rằng thí dụ như mình có thể đứng ra mời gọi tất cả các thiện nguyện viên cùng góp tay góp sức với nhau, xong rồi trông coi một cái cửa hàng nhà nhỏ như vậy cũng đủ ra tiền. Tiền đó sẽ để mà, thí dụ như mình có thể trả lương cho một người social worker ngồi ở tại trụ sở cộng đồng hay một trụ sở thiện nguyện nào đó để mà trả lời hay giúp đỡ tất cả những người cần đến. Hoặc là có những cái ngân khoản hàng tháng để mà cung cấp cho những người đang cần đến, những người thất nghiệp, không có tiền trả tiền điện, tiền nhà, những người mà nằm xuống bất ngờ. Những cái nho nhỏ như vậy nó có thể ra rất nhiều, nhưng mà để mà giữ cho nó thuần túy 100% là thiện nguyện, không một chút tư lợi nào, thì cũng cần cái sự đóng góp của rất nhiều người. Chứ nếu không đó thì rất khó mà có thể đứng vững lâu dài, bởi vì người ta cứ nói không lợi thì danh. Một người mà cứ đứng tên hay là cứ đứng ra thành lập xong rồi ôm một cái tổ chức đó suốt đời thì tự nhiên những người xung quanh cũng sẽ không thể nào mà tin cậy lâu dài được. Và đó là cái điều mong ước. Chị Thu Nga ơi, khi nào mà chị, nếu mà chị có thì giờ rảnh đó, thì mình có thể cộng tác làm cái điều đó. Chúng tôi chỉ cần có 7 người thôi. Nhớ là hồi xưa ở trong lúc mà cùng trông coi một cái thrift store cho cái hội thiện nguyện mà cho phụ nữ, những người cho cái nơi mà tạm trú của phụ nữ mà women shelter đó, thì chỉ cần có 7 người thôi, mỗi người trông coi cái tiệm đó một ngày, những nhân viên thì cũng sẽ được trả lương, bởi vì tiệm như vậy thì cũng sẽ có lợi tức để trả lương cho nhân viên. Nhưng mà những người làm thiện nguyện thì hoàn toàn là thiện nguyện, chỉ cần trông coi tổng quát một ngày chia nhau ra, nhưng mà phải là một cái sự chịu trách nhiệm lâu dài. Cho tới bây giờ đó thì mới kiếm được có 2 người thôi, là 3 người tất cả chị Thương Nga. Thành ra vẫn còn cần 4 người nữa thì mới bắt đầu được cái công việc đó hả chị Thương Nga?
Dạ. Và nói về cái chuyện mà hội đoàn, giống như là Thương Nga có thưa hồi nãy, tất cả những cái hội đoàn nào mà Thương Nga được biết đều có cái phần mà đều có cái phần xã hội hết. Chỉ có cái là bây giờ chúng ta nói về những cái trường hợp của những người trẻ tuổi, thì những người trẻ tuổi này thì chắc chắn rằng họ không có thuộc vào những cái hội đoàn mà cựu quân nhân hay là các hội đoàn lớn. Tuy nhiên, nói như vậy thì cũng không trúng, là tại vì ví dụ như là hội võ bị, hội Thủ Đức thì họ có những cái gọi là hậu duệ của các bác, các chú, các những người đi trước. Thì Thu Nga nghĩ rằng hội nào cũng có cái phần mà tương hôn tang thế hết chị Thủy.
Nhưng mà cũng tội cho những người mới tới chị Thu Nga. Nếu mà họ mới tới mà họ
đúng rồi, nếu mà mới tới thì cũng kẹt.
Vâng, thì họ không thể tham gia vào nào, thành ra họ sẽ lại là những người mà lẻ loi cô đơn nhất. Cho nên vẫn cần có những cái chương trình xã hội để giúp ích cho những người đó. Rồi từ những cái sự giúp ích đó thì họ cũng sẽ trở thành những người mai sau này sẽ đi giúp đỡ những người khác. Và chúng tôi vẫn tin tưởng ở cái điều mà người ta gọi là pay it forward, tức là chúng ta cứ làm trước đi, rồi hẵng kêu gọi người khác. Và tốt nhất đó là nếu mà mình có xin tiền đó thì mình cũng phải là cái người đóng góp nhiều trước rồi mình hãng đi xin tiền những người khác. Chứ có nhiều hội thiện nguyện xin tiền bá tánh mà trong khi chính những người đó thì lại không hề bỏ ra cả, thì tự nhiên cái điều đó cũng là mất đi cái lòng tin của những người mà thật sự muốn đóng góp. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh của ông.
Dạ tôi là Lộc.
Vâng ạ, chào Lộc.
Tôi cũng thông báo cái này, ở Houston này có cái hội cựu tù nhân chính trị quý hậu sự. Tôi đã vô cái hội này là 19 năm nay rồi.
Vâng.
Mỗi một năm đóng có 12 đồng thôi. Những người nào trong hội mà nằm xuống chỉ đóng 10 đồng thôi thì sẽ có nghĩa là mấy ngàn đồng bạc đó. Đó, bây giờ cái mà mình thiêu không có tốn bao nhiêu đâu, chỉ chừng 5.000 thôi. Còn mà tôn tùy theo cách thiêu mà bằng cái quan tài xấu thiêu nó một giá khác, còn không cần quan tài bỏ vô cái máng thiêu là một cái giá khác. Đó, tùy theo cách thức thiêu. Còn một cái đám ma mà bình thường cách đây mấy năm ông anh tôi mất đó, chỉ tốn 15.000 bạc thôi, đất mua sẵn rồi cũng chôn cất đàng hoàng.
Vâng.
Đó, chứ không có mấy chục ngàn đâu.
Vâng, nếu mà đất mua sẵn rồi thì cũng đỡ đi được cả 7-8 ngàn rồi đó ông. Còn nếu mà lúc bây giờ mới mua đất thì giá đắt lắm.
Đàng hoàng lắm.
Vâng.
Thế còn cái nhà quà ở đường Bel Air này, vâng, rất là rẻ, mà kêu chừng mấy ngàn bạc à.
Dạ.
Đó, còn Houston là có cái hội các bạn cựu tù quý hậu sự tương trợ cho cựu hội nhân chính trị đó.
Cảm ơn ông.
Tôi đã vô cái hội này
ông Lộc ơi,
bắt đầu là 19 năm nay rồi.
Nhưng mà cái hội này
năm đóng có 12 đồng thôi.
Vâng, ông Lộc ơi, cảm ơn ông những chi tiết ông đã cho biết. Nhưng mà thật ra những hội này cũng chỉ nhận những người cũng ở trong cùng hoàn cảnh thôi, tức là cựu tù nhân chính trị. Còn những người không phải cựu tù nhân chính trị thì như vậy cũng khó mà cũng vẫn là bơ vơ lạc lõng. Hả chị Thương Nga?
À, dạ không chị, ở đây cũng đã có nhiều cái trường hợp đã xảy ra rồi. Có những người mà chết không có người thừa nhận, không có người bà con, không có tiền chôn, thì lúc nào cũng đi đến cộng đồng, và cộng đồng cũng có liên lạc với nhà quan. Và lúc nào thì nhà quan, ví dụ như nhà quan mua chẳng hạn, họ có một cái giá mà rất là special, coi như là gần như là cho không, hoặc là lấy rất là ít. Thì đã nhiều cái trường hợp đã xảy ra rồi. Vì vậy cho nên chị Thảo hồi nãy thì cũng cần phải là liên lạc với cộng đồng. Tại vì cộng đồng nếu mà họ không có làm được thì họ lại nhờ những cái cơ quan khác. Và ở Dallas trước đây chúng tôi cũng biết về cái hội mà tang hôn tương tế và những cái người mà giúp đỡ lẫn nhau như vậy. Chỉ cần làm sao mà chị liên lạc được với cái người mà đứng đầu ở trong cộng đồng, hay là một cái đứng đầu một cái hội đoàn nào đó, chắc chắn rằng chị sẽ được giúp đỡ chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ chị Hải.
Vâng,
chị Hải nghe không được.
Vâng, chúng tôi hơi khó nghe quá.
Nghe chị là.
Dạ vâng, dạ, nghe chưa? Rất là khó chị, nghe tiếng được tiếng mất đó. Không biết là chị có đang bị cái gì không? Vâng, chị nói thử lại xem có nghe được không?
Dạ, chị nghe được chưa?
Dạ vâng, bây giờ nghe được tốt rồi. Vâng, chị Hải phải không ạ?
Dạ không, em Tân nghe hồi nãy.
Vâng,
cô Tân Thủy nói là cần người làm thiện nguyện cho cái tiệm bookstore nào đó, cô Thủy.
Vâng.
Dạ, thì bây giờ nếu mà em muốn làm thì mình liên lạc với ai ạ?
Vâng. Đây là một cái dự án mà trước đây đó chúng tôi chuẩn bị từ cả chục năm nay, mà Quang Tuyên cũng là một cái người nòng cốt ở trong nhóm đó, thì bây giờ mất đi một thành viên rồi, là một cái tiệm thrift store, cái tiệm mà chú muốn bán đồ cũ đó chị Nga. Đó, vâng, thành ra rồi để dùng cái đó để mà làm toàn những cái chuyện xã hội thiện nguyện ở ngay trong cái địa phương mình trước, để chúng tôi vẫn tin rằng cần phải giúp ngay cái chỗ mà mình đang sinh sống trước, trước khi mà mình có thể đi xa hơn. Bởi vì đó là những cái nhu cầu cần thiết rất gần nhà. Người ta bảo là bác ái phải bắt đầu tại gia trước, trước khi mà đi vượt trùng dương, đi trở về Việt Nam. Thì khi nào mà cái điều đó có thì chúng tôi sẽ loan báo, thì lúc bây giờ chị Nga sẽ liên lạc nhé. Bây giờ thì chúng tôi đang cần vài người mà có thể quyết tâm bỏ ra mỗi tuần một ngày trong thời gian ít nhất là khoảng 5 năm trước mặt, chứ còn không phải là chỉ làm trong một lúc. Thành ra cần một cái sự mà quyết tâm lâu dài, và hy vọng rằng cái điều này cũng sẽ thực hiện được. Cảm ơn chị Nga rất là nhiều, và chị cứ đón nghe khi nào mà có cái điều này được lên báo thì xin mời chị gọi nhé. Vâng, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Alo.
Vâng, chúng tôi hơi bị echo quá, chắc ông...
Dạ tôi là Nguyễn đây ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyễn ạ.
Dạ thưa, tôi nghe cái này đó thì tôi thấy rằng là có những vấn đề mà chị Thu Nga chị nói rất là chính đáng đấy. Là bởi vì là khi mình còn sống đó, mình không lo cho mình, thì tới khi mình chết thì mình đòi hỏi người khác thì điều đó hơi khó. Chứ thực sự ra Hút Tân này có rất nhiều hội đoàn, mà hội đoàn nào họ cũng lo vấn đề quan hôn tăng tế, cũng như đi thăm những người mà bệnh ở nhà thương hết cả. Nhưng mà nếu mình lúc mình còn nhỏ mình cứ lo mình ăn nhậu không, đến lúc mình chết mình hỏi rằng họ cộng đồng của mình lo gì cho mình, thì cái điều đó là không thể xảy ra được với bất cứ xã hội nào đâu. Như chính cá nhân tôi này, tôi cũng đã mua hết cả mọi thứ, từ đất đai cho tới dịch vụ, cho tới mộ bia cho tôi và vợ tôi rồi. Thành ra lúc mà tôi có nằm xuống thì tất cả con cái tôi không có phải lo gì cả. Mà cái số tiền đó thì nó không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà nếu bây giờ mình mất đi, mình lại đòi hỏi rằng là xin mọi người giúp cho tôi một tay để có thể đưa xác về Việt Nam, hoặc là để có thể có cái mộ lớn mộ nhỏ, thì cái điều đó tôi nghĩ rằng nó hơi quá đáng. Còn cái vấn đề mà lo cho vấn đề mà cái người bạo hành gia đình đó, cái chỗ để mà để có thể cho những người cư trú được đó, thì nó liên quan đến luật pháp. Không có người nào dám làm việc đó cả, bởi vì mình không được quyền đưa những vợ và con người đó tới những nhà mình để chứa chấp, mặc dù mình biết rằng là người đó đã bị bạo hành. Mình chỉ có thể giới thiệu tới những cái cơ quan công quyền để họ can thiệp thôi. Thì tôi nghĩ rằng là mình nên đóng góp nhiều hơn cho mọi người trước khi mình đòi hỏi mọi người hãy lo cho mình.
Cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn rất là nhiều. Cũng cảm ơn cái chi tiết mà ông nói rất là cụ thể, mà cũng nhằm đúng với đề tài ngày hôm nay. Tức là mình chuẩn bị cái vấn đề của mình như thế nào để khi mình nằm xuống mình không là gánh nặng. Nhưng mà đối với những người mà có tuổi rồi như chúng ta thì tương đối cũng đỡ, thì không là gánh nặng cho con cái lúc mình nằm xuống thôi. Nhưng mà đối với những người trẻ tuổi thì không phải chỉ là cái gánh nặng lúc nằm xuống, cái tốn phí lúc nằm xuống, mà còn cái sự mà nuôi nấng và ăn học cho con cái suốt cái cuộc đời còn lại của chúng nữa. Thành ra đó là một cái điều mà chúng tôi rất là mong ước được nghe. Những người trẻ có chuẩn bị điều đó không? Không phải chỉ người lớn tuổi mới cần lo cái vấn đề hậu sự của mình, hay là lo đến cái vấn đề mà mình nằm xuống thì gia đình không có bị thiếu thốn gì. Những người trẻ có lẽ cần lo hơn khi mà con cái còn bé và còn cần nương tựa vào mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, tôi đây Na chị. Nãy tôi thấy cái ông cũng lâu rồi, tại vì tôi có việc, tôi cứ chạy ra chạy vào, không có ngồi một chỗ nghe. Thật ra tôi thấy cái ông mà ông nói là để cái xác ở cộng đồng, cái đó không có được. Tại vì những cái nhà quan là họ có cái tiêu chuẩn vệ sinh.
Đúng chị, cái điều
phòng
đó.
Phòng lạnh như thế này, thế nọ, rồi hết ngày, hết giờ, ban đêm là họ lại đẩy vô phòng lạnh, chứ không có để như vậy được.
Cái này là theo đó, kiểu là ở Việt Nam.
Để, muốn giúp cũng không nào được. Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Dạ, còn cái câu mà nãy tôi thấy mọi người nói cái gì, tôi nhớ cái câu đó hình như là khi ta sinh ra mọi người cười thì ta khóc, ta phải sống sao cho đến khi ta chết thì mọi người khóc và ta cười. Dạ, tôi nhớ cái câu nó đại khái là như vậy.
Vâng.
Dạ, vâng, vậy thôi.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị Dina nhiều. Vâng, cái điều đó chúng tôi thì ở đây thì chị Thu Nga nhìn mình đón nhận ý kiến của tất cả mọi thính giả.
Vâng,
nhưng mà còn ý kiến chính xác là đúng hay sai hay gì đó là tùy theo cái nhìn của mỗi người. Chúng tôi chỉ là cái... lắng nghe và ghi nhận mọi ý kiến của quý vị thôi hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng ta cũng sẽ bàn nghĩa là bàn bạc với nhau trong cái tình thân của cộng đồng của người Việt. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn có những cái vị nào mà đã trải qua cái thời kỳ mà khó khăn khi người thân của mình nằm xuống rồi, và mình đã trải qua như thế nào, và mình được ai giúp đỡ để cho mình có thể là hướng tới tương lai sau một cái cơn khó khăn như vậy, thì đó là những cái điều mà chúng tôi rất là mong quý vị gọi vào để đóng góp với số là 713-664-8002. Cũng như là nếu mà quý vị có những cái cao kiến như thế nào, nhưng mà đúng như vậy, nếu mà bây giờ chúng ta không có lo chuẩn bị cho chúng ta được, đùng một cái thì chúng ta nằm xuống rồi chúng ta nghĩa là để cho con cái hoặc là những người thân của mình bơ vơ không biết làm như thế nào, cũng như là có nhiều người nói rằng ô tôi không có tham gia cái hội đoàn đó đâu, tôi đi qua đây tôi thấy mấy cái hội đoàn này rồi họ chê khen, hoặc là nói ồ cái cộng đồng có vẻ là bát nháo quá tôi không vào. Nhưng mà tới khi mà họ nằm xuống rồi hay là họ có một cái điều gì khó khăn rồi thì họ mới thấy rằng cái tập thể lúc nào cũng là cái điều mà giúp ích cho người ta hết, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy chị Thu Nga ơi, chúng tôi nhìn thấy rất rõ ở trong cái tập thể hướng đạo. Khi mà một người nằm xuống đó thì bao nhiêu là kem hướng đạo đến, rồi từng, tại vì khi mà cha mẹ ở trong hướng đạo thì con cái cũng đều là đoàn sinh ở trong ấu, trong tráng, thành ra đều có các bạn đồng trang lứa. Và khi ba ngày sau khi mà chôn cất con Tuyên đó, thì là đến cái sinh nhật 16 tuổi của đứa con trai thứ nhì, thì cả nguyên một trại hướng đạo tổ chức một cái buổi sinh nhật để mà cho em bé đó. Thành ra đó là những cái sự an ủi. Cho nên cái điều mà vừa rồi như chị Nga cũng như ông Nguyễn nói đó, là khi chúng ta sống chúng ta nên có tập thể, nên có cộng đồng, nên có hội đoàn, nên giúp cho con em tham gia vào tất cả mọi cái gì có thể được. Nếu mà không hợp với tổ chức này thì tìm một tổ chức nào thích hợp với mình, cho con cái mình phải chuẩn bị trước, để mà khi lỡ mình có điều gì xảy ra thì con em mình còn có những cái chỗ nương tựa tinh thần cũng như vật chất khác nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên là Huệ đó.
Vâng, chào
hai chị trên đài. Vâng. Tôi có ý kiến như vậy, giống như cái ông Nguyễn vừa mới nói ra đó, về vụ mà cô Thảo mà bị bạo hành đó.
Vâng.
Thì mình chỉ có nhờ một cái cơ quan luật pháp người ta nhờ ta giải quyết cho mình thôi. Chứ còn mình mà thương tình mình đem về nhà mình nuôi hay là mình tài trợ một tháng hay hai tháng gì đó là mình vi phạm luật pháp.
Vâng, nhiều vấn đề lắm. Nhiều khi
tôi
chính vâng. Thành ra không có kiểm soát được. Cảm ơn Medina rất là nhiều. Vâng, ở thành phố nào cũng có một cái nơi họ gọi là women shelter, là cái nơi tạm trú cho những người phụ nữ bị bạo hành. Và khi mà gần đó chỉ vừa gọi cái hotline của cái nơi này đó thì là lập tức người ta sẽ chỉ dẫn mọi cách thức và người ta sẽ giúp đỡ mọi thứ từ đó. Và đây là một cái cơ sở chính thức và được sự yểm trợ của pháp luật cũng như công quyền, cho nên chỉ có nơi đó mới là cái nơi mà đấy thôi, chứ còn dù mình có lòng thương cách mấy mà mình đưa về nhà, sau đó những cái vướng mắc về pháp lý hay về xã hội rất là khó mà có thể gỡ bỏ được, cái chị Thương Nga nhỉ, cái đó là nguy hiểm cho mình cũng như là cho cái người mà được mình trợ giúp nữa, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đó là một cái đề tài khác, cũng giống như là cũng sẵn thì nói luôn, ví dụ như là hai vợ chồng người ta đang cãi nhau, đánh lộn với nhau gì đó, cái xong rồi cái người vợ đó cái cầm cái điện thoại cái gọi đó, chị Thủy ơi hoặc là chị Thu Nga ơi, cho tôi tới là tôi ở nhờ tí xíu, trong thôi ông chồng tôi ông đánh thôi, thế là mình rước về, thì ông chồng này sau này ông có thể là làm lôi thôi với mình. Nhưng mà đó là một cái đề tài khác rồi, và chắc chắn là chúng ta sẽ quay lại với đề tài đó. Và quay lại với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm như thế nào để giúp đỡ những người mà không may có người thân ra đi, nhất đột ngột, nhất là khi mà có con dại như vậy. Thì có những cái solution mà vừa rồi chúng ta cũng đã nói, đó là làm sao mà tìm đến cộng đồng, các hội đoàn hoặc là những cái cơ quan mà cứu trợ của cộng đồng của chúng ta. Rồi có nhiều người đó chị Thủy, sẵn đây mình cũng nói luôn, chắc là cũng sẽ có đụng chạm, nhưng mà thật tình là như vậy. Có nhiều người nói rằng tôi không có cần nghe cái radio của người Việt, tôi không có cần đọc báo của người Việt, đừng có nói chi mà tham gia cộng đồng của người Việt hay hội đoàn cộng đồng người Việt. Rồi tới khi mà có cái chuyện gì đó thì nói rằng hội đoàn cộng đồng không có lo, phải không chị Thủy? Rồi trên báo chí của mình hoặc là trên cái truyền thông của mình nói rất là nhiều điều mà có ích cho cộng đồng của người Việt của chúng ta.
Chắc chắn như vậy chị Thu Nga. Và nếu mà mình có quan tâm đến cộng đồng thì khi đó mình mới có hy vọng rằng sẽ được người khác quan tâm khi có điều gì xảy ra cho mình. Nhưng mà là con người là một cái phải sống trong cái tập thể, Thành ra các cơ quan truyền thông Việt Nam là những cái phương tiện dễ dàng và sẵn có ngay trong cái tầm tay của tất cả quý vị. Khi quý vị gặp vấn đề khó khăn, quý vị cũng có thể gọi đến để chúng tôi sẽ chuyển đến những cái nơi bao nhiêu người cũng đã từng được trợ giúp qua những các thiện nguyện viên, qua cái những cái chương trình trên làn sóng đài, hay là ngay ở đây cũng tất cả các nhà quàn hay là các những cái cũng đều có những cái chương trình, hay các bác sĩ, dược sĩ, bất cứ ngành nghề gì cũng có những người có lòng sẵn sàng trợ giúp khi mà cần đến. Tuy nhiên, mình có chuẩn bị thì vẫn hơn, mình có sinh hoạt chung thì vẫn dễ dàng hơn, tại vì để mà người ta biết đến mình. Bây giờ trở lại cái đề tài ngày hôm nay, chúng ta chỉ còn có vài phút thôi, mà Vũ Tinh thì lỡ bấm vào một vị thính giả chót trên đường dây rồi, thì chúng tôi xin mời. Vâng, và trước khi mà để chúng tôi mời chị Thu Nga đứt kết, vâng xin mời ạ. Vâng, chị Thu Nga ơi, vậy thôi chắc xin mời chị Thu Nga đúc kết đi. Chúng ta cũng có thể gom lại phần nào những cái điều này. Riêng cái phần mà hôm trước khi mà mời chị Thu Nga thì Vũ Thanh Trì cũng muốn chia sẻ một vài cái những cái điều mà thấy những cái người mà đến trong cái buổi đó đã trợ giúp. Thí dụ như những cái hội đoàn họ có những cái phương pháp rất là rõ ràng, ví dụ như là từng người sẽ làm bạn với từng em bé đó trong một thời gian, những bạn học trong trường, cô giáo trong trường cũng khuyên những người bạn ngồi bên cạnh luôn luôn mà quan tâm chăm sóc, rồi trong các hội đoàn hướng đạo cũng thế, rồi có những người lớn cũng hỏi han và trợ giúp bất cứ cái điều gì có thể trợ giúp được, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái điểm tựa tinh thần để các em có thể tâm tình chia sẻ, những người bạn đồng trang lứa cùng sinh hoạt trong tập thể để các em có thể chia sẻ những nỗi đau, nỗi buồn của mình. Sau này thì có những cái social media như là Facebook hay là Twitter thì các em cũng có thể viết những cái cảm nghiệm đó lên trên cái trang Facebook của cha mình hay là của chính mình, rồi để được những người khác cùng chia sẻ tâm tình cũng là một cái điều hữu ích lắm. Và đó là những cái điều nho nhỏ mà chúng tôi ghi nhận được bên cạnh những cái điều rất là thực tế là làm sao để mà lo chu toàn được tất cả mọi cái phần về tài chính nếu có thể được, để đỡ làm cái gánh nặng một khi chúng ta nằm xuống. Vâng, xin mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
Dạ vâng, và đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi cũng thấy rằng quý vị cũng quan tâm và cũng đã tham gia rất là nhiều, và chúng ta thấy rõ ràng rằng đời sống vô thường, bất trắc, và như vậy thì những người còn sống như là chúng ta đây, chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để khi mà chúng ta nằm xuống thì người thân của mình là không có bị vì cái sự ra đi đột ngột của chúng ta mà lại bơ vơ lạc lõng, cũng như là cũng vì cái từ cái chuyện đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta nên đối xử tử tế và thương yêu tất cả mọi người xung quanh mình, thương yêu từ trong gia đình cho tới xã hội. Và chúng ta cũng biết rằng hợp quần thì gây sức mạnh, chúng ta nên sinh hoạt ở ngoài cộng đồng, các hội đoàn, và chúng ta cũng dạy dỗ cho các con em của chúng ta biết rằng nơi của chúng ta đến là nơi từ Việt Nam. Và vì vậy cho nên cái sinh hoạt ở trong cộng đồng của người Việt Nam, hướng dẫn cho các con em của mình nhớ rằng chúng nó lúc nào cũng là người Việt Nam, dầu mà có ở đây 100 năm đi nữa thì cũng vậy. Và hãy đến và sinh hoạt với các hội đoàn, các cộng đồng, các nhà thờ, các chùa chiền, các hội đoàn xã hội, để khi mà chúng ta cần thì sẽ có một cái người mà luôn luôn giúp đỡ của chúng ta. Và hội đoàn nào và cái cộng đồng nào cũng có cái phần xã hội để giúp đỡ, để mà thăm viếng cũng như là chôn cất. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta làm những cái điều đó trước khi mà chúng ta đang còn sống, chúng ta có cái khả năng thì chúng ta sẽ làm được, cũng như là những người mà bơ vơ cần cái sự giúp đỡ thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ đi tới những cái cơ quan nào mà họ có thể được giúp đỡ được. Đó là những cái điều mà, và cũng như là cái bổn phận mà trong cái tầm tay của chúng ta. Và chúng tôi cơ quan media, tức là ngôn luận và truyền thanh, truyền thông, thì quý vị cũng nên lắng nghe để chúng ta có những cái phương pháp, hay là có những cái cơ quan nào mà giúp đỡ quý vị để quý vị có thể biết. Trở lại với chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Và để trước khi mà chấm dứt chương trình thì chỉ có một cái câu chuyện rất là ngắn thôi. Đó là có hai người, một người bước chân vào trong một căn phòng, thấy bao nhiêu người đang ngồi hội họp ở đó, thì cái người này mới nhào đến mới nói: ô, các bạn đây rồi, và nhào đến nhập cuộc, và tất cả mọi người đều chào đón cái người mới đến. Còn một người khác đó thì bước vào cửa phòng, đứng ngay cửa phòng xong rồi nói: tôi đây nè, để chờ mọi người đến với mình, và dĩ nhiên là sẽ không ai đến cả. Và cái câu chuyện này mặc dù nó nghe nó hơi có vẻ trừu tượng một tí, nhưng mà thật sự nó rất là rõ ràng trong đời sống mình. Không gì bằng tham gia trước, cho đi trước thì chắc chắn mình sẽ được nhận lại gấp bội phần. Rất là chân thành cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chào chị Thu Nga, và cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình này thưa chị. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần tới, chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúc một ngày bình an.
Vâng, xin cảm ơn chị và xin chân thành cáo lỗi với những quý thính giả vẫn còn ở trên đường dây. Rất tiếc là chúng tôi không thể nào nhận thêm điện thoại được nữa. Đối với những quý vị mà muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể nghe được phát lại vào lúc 3.